một ngày mai tôi sẽ gặp mặt lại, còn tôi chìm đắm trong diệu kỳ và lời ca.
Lược khảo các biến cố tận thế là loạt bài trình bày khái lược những lời tiên tri trong Kinh Thánh đề cập đến những biến cố liên quan đến ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại địa cầu. Ước mong loạt bài này sẽ khích lệ mỗi chúng ta trông đợi và chuẩn bị cuộc sống cho ngày trọng đại đó.
Sẽ không còn và ngài đưa tôi vào cùng trời huy hoàng tràn ngập ánh sáng.
Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục chương 9 nói về thời kỳ thiên niên niên. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Mùa Đông Cảm Tạ của Châu Hồng Sơn qua tiếng hát Tố Hà.
Oh,
Vừa rồi là tiếng hát Tố Hà trong ca khúc Mùa Đông Cảm Tạ của Châu Hồng Sơn. Bây giờ mời quý thính giả nghe bài thứ tư nói về Thiên Hy Niên. Trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã đề cập đến thể chế chính quyền trong thời kỳ Thiên Hy Niên. Trong đó Chúa Cứu Thế Giê-xu là vua toàn hảo, Ngài là vua nước Israel. Và hôm nay chúng ta sẽ trình bày tiếp địa vị Chúa Cứu Thế là vua dân ngoại. Và khía cạnh đầu tiên đó là dân ngoại sẽ quy phục Israel. Hình ảnh trong Kinh Thánh cho thấy rõ Israel sẽ trở thành nước lãnh đạo thế giới trong thời kỳ Thiên Hy Niên, được dân ngoại tùng phục. Tiên tri Esai viết: Thật, Chúa Hằng Hữu sẽ thương xót Jacob và còn lựa chọn Israel, Ngài sẽ lập chúng nó lại trong bồn xứ, kẻ trú ngụ sẽ phụ về chúng nó và liên hiệp cùng nhà Jacob. Các dân sẽ đem họ trở về bồn xứ, nhà Israel sẽ được chúng nó làm tôi trai tớ gái trong đất Đức Giê-hô-va. Chúng nó sẽ bắt làm phu tù những kẻ đã bắt mình làm phu tù và quản trị kẻ đã hà hiếp mình. Đó là Ê-sai chương 14 câu 1 câu 2. Về sau, tiên tri Ê-sai viết tiếp như sau: Chúa Hằng Hữu phán như vậy: Này, ta sẽ giá tay trên các nước, dựng cờ ta trong các dân. Bây giờ chúng sẽ bồng các con trai ngươi, vác các con gái ngươi trên vai mà đến. Các vua sẽ làm cha nuôi ngươi, các hoàng hậu sẽ làm mụ vú ngươi. Họ sẽ cúi mặt sát đất ở trước mặt ngươi, liếm bụi dưới chân ngươi. Ngươi sẽ biết rằng ta là Chúa Hằng Hữu, và những kẻ trông cậy ta sẽ chẳng hổ thẹn. Đó là Ê-sai chương 49 câu 22-23, so sánh với Ê-sai chương 60 câu 14, chương 61 câu 5 đến câu 9 và Sa-cha-ri chương 8 câu 22-23. Ý tưởng nêu lên ở đây là Israel sẽ là quốc gia được tôn kính và được các nước trên thế giới thừa nhận như vậy. Vì Thiên Hy Niên là thời gian phước hạnh cho tất cả, bao gồm dân ngoại, vì vậy không nên nghĩ rằng dân ngoại sẽ nổi loạn chống lại tình trạng này. Hơn nữa, vì Chúa Cứu Thế là vua tối tôn trên Israel tại Jerusalem, cho nên dân ngoại sẽ thấy vui được thừa nhận tình trạng ưu việt của Israel. Hiển nhiên, vì những ơn ích trong thời trị vì toàn bích của Chúa Cứu Thế quá lớn, cho nên dân ngoại không hề cảm thấy thua sút hay mất mát chút gì khi trao dâng mọi tôn trọng cho Israel. Điểm kế tiếp chúng ta nói đến là dân ngoại cũng thật là dân Đức Chúa Trời. Kinh Thánh thường mô tả dân ngoại cùng với tuyển dân Israel đều là dân Đức Chúa Trời trong thời Thiên Hy Niên. Thí dụ như Ê-sai nói về Ai Cập trong ngày đó bảo rằng: Chúa Hằng Hữu sẽ cho Ai Cập biết Ngài. Trong ngày đó, người Ai Cập sẽ biết Chúa Hằng Hữu, ắt họ sẽ dâng hy sinh vào của lễ mà thờ phượng Ngài, lại khấn nguyện cùng Chúa Hằng Hữu và hoàn nguyện. Đó là Ê-sai chương 19 câu 21. Tiên tri Jeremy viết: Trong thời đó người ta sẽ gọi Jerusalem là ngôi của Chúa Hằng Hữu, và hết thảy các nước đều nhóm về Jerusalem về danh Chúa Hằng Hữu, mà không bước theo sự cứng cỏi của lòng ác mình nữa. Đó là câu 3 chương 17, so sánh với Ê-sai chương 61 câu 8 câu 9, Jeremy chương 16 câu 19 đến câu 21, Sa-cha-ri chương 8 câu 20 đến câu 22. Điều này phù hợp với lời tiên tri Ê-sai, vì thế gian sẽ đầy rẫy sự hiểu biết Chúa Hằng Hữu như các dòng nước che lấp biển. Đó là Ê-sai chương 11 câu 9. Và phù hợp với điều tiên tri Đa-ni-ên ám chỉ: Nhưng các thánh của Đấng Rất Cao sẽ nhận lấy nước và được nước làm của mình đời đời cho đến đời đời vô cùng. Đó là Đa-ni-ên chương 7 câu 18, so sánh với câu 22 câu 27. Lúc đó cả người Do Thái lẫn dân ngoại sẽ đều là dân Chúa, đều vui thỏa trong đại vương là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Bây giờ chúng ta nói đến chính quyền dân ngoại. Kinh Thánh không đề cập nhiều đến cách cai trị dân ngoại. Tất nhiên, Chúa Cứu Thế là vua cai trị từ Jerusalem, nhưng thế giới sẽ được điều hành dưới vương quyền tối cao của Ngài như thế nào thì không rõ. Có thể biên giới các nước vẫn được duy trì như ngày nay, có thể các thủ lĩnh của các dân tộc sẽ được Chúa chỉ định và họ phải chịu trách nhiệm trước Hoàng đế tối cao. Một điều chắc chắn là, cho dù hành chánh và cách thức điều hành có như thế nào đi nữa, thì đó vẫn sẽ là điều tốt nhất vì được chính Chúa Cứu Thế thiết lập. Khía cạnh kế tiếp chúng ta nói đến sẽ là các thánh vinh hiển sẽ đồng trị vì với Chúa Cứu Thế. Một điểm khác được làm sáng tỏ là hầu hết những người được Chúa cứu thế chỉ định giữ các mục vụ sẽ là các thánh được vinh hiển, là những người đã được phục sinh trước hay sau kỳ đại nạn. Sứ đồ Phao-lô viết cho hội thánh Corinto bảo rằng: "Anh em không biết rằng các thánh sẽ phán xét thế gian sao?" Đó là Corinto thứ nhất chương 6 câu 2. Ông cũng viết cho Timôthê: "Nếu chúng ta chịu khổ thì sẽ cùng Ngài đồng trị." Đó là Timôthê thứ nhì chương 2 câu 12. So sánh với Khải Huyền chương 5 câu 10, chương 20 câu 4. Nói về tuyển dân Israel, Chúa cứu thế truyền dạy các môn đệ: "Các ngươi là kẻ theo ta sẽ ngồi trên 12 ngôi phán xét 12 chi tộc Israel." Đó là Ma-thi-ơ chương 19 câu 28. Các thánh phục sinh sẽ phải cai trị vì chỉ họ mới có đủ tiêu chuẩn giữ những địa vị quan trọng. Nếu điều kiện cho một thế giới đại đồng của thiên hy niên là cần phải có một hoàng đế vô tội, thì hiển nhiên triều thần vô tội là điều cần thiết. Vì nếu không như thế, thì bầy tôi hoàng đế sẽ không thể nào thi hành được mệnh lệnh thiên hoàng. Những người giữ địa vị then chốt phải đạt những tiêu chuẩn liêm chính cao nhất cả về đạo đức và tài năng. Trong số các thánh chưa phục sinh, chỉ những người có phẩm chất tốt nhất mới được chọn để giữ những chức vụ ít quan trọng hơn. Bây giờ chúng ta nói đến thần dân. Chúa cứu thế sẽ phân biệt thần dân dưới quyền cai trị của Ngài giữa người Do Thái ở tại Israel và thành phần kia là dân ngoại ở những nơi khác. Cũng phân biệt giữa các thánh phục sinh vinh hiển và những thánh đồ còn đang sống. Sự phân biệt này đã được đề cập trong các phần trình bày trước đây nhưng chưa đi vào phân tích. Như đã thấy, các thánh vinh hiển là những người có kinh nghiệm được phục sinh vừa được ban thân thể vinh hiển. Các thánh trong thời hội thánh hiện tại sẽ kinh nghiệm tình trạng vinh hiển này trong biến cố hội thánh được cất lên, trong khi các thánh thời cựu ước và các thánh qua đời trong cơn đại nạn sẽ có thân thể vinh hiển vào đợt phục sinh sau cơn đại nạn. Các thánh sẽ sống qua thiên hy niên và cả hai nhóm Do Thái và ngoại bang sẽ tiếp tục tồn tại qua 1.000 năm bình an với một số đặc trưng được trình bày sau đây. Thứ nhất, so sánh số liệu của từng nhóm. Chúng ta có thể ngạc nhiên thấy con số các thánh có thân thể vinh hiển vào khởi đầu thiên hy niên sẽ nhiều hơn các thánh đồ đang sống. Các thánh vinh hiển bao gồm tất cả những người được cứu trong thời đại hội thánh và tất cả các thánh cựu ước và cả số người tin Chúa đã chết trong cơn đại nạn có thể lên đến hàng triệu. Mặt khác, các thánh đang sống sẽ chỉ bao gồm những người đậu bài thi của Chúa cứu thế qua việc cư xử tốt với tuyển dân Israel và chỉ bao gồm những người Do Thái đã đặt đức tin nơi Chúa cứu thế và sống sót qua cơn đại nạn. Theo ước tính vào thập niên 70, số người Do Thái tại Palestine khoảng hơn 3 triệu, thì 1/3 sống sót là hơn 1 triệu. Đó là Sacheri chương 13, câu 8, câu 9. Như đã đề cập trong chương trước, số dân ngoại quay lại với Chúa cứu thế cũng khá đông, tuy nhiên số này cũng còn thua xa số các thánh vinh hiển. Tuy nhiên tình trạng bất cân đối này chỉ tồn tại một thời gian ngắn, con số các thánh vinh hiển sẽ không thay đổi theo năm tháng vì họ sẽ không lập gia đình, không có thêm con cái. Trong khi đó số các thánh còn sống có thể gia tăng rất nhanh, sinh suất sẽ cao, còn tử suất sẽ giảm trong điều kiện sống thuận lợi tốt đẹp của thiên hy niên. Chỉ trong vòng vài thế hệ, các thánh còn sống chắc chắn sẽ trở thành đa số, mà qua 1.000 năm, số thế hệ cũng sẽ rất nhiều. Cho đến khi kết thúc 1.000 năm bình an, thì số các thánh còn sống chắc chắn sẽ đông hơn gấp bội so với các thánh có thân thể vinh hiển. Điểm thứ hai cần nêu lên đó là tất cả các thánh được vinh hiển có đều được cai trị không? Chúng ta đã nhận định rằng Chúa cứu thế sẽ chọn lựa nhân sự của Ngài trong vòng các thánh được vinh hiển, nhưng sẽ có bao nhiêu người được chọn để cai trị? Chúng ta nên cẩn thận tìm câu trả lời cho những vấn đề kinh thánh không đề cập. Những phân đoạn kinh thánh đã trưng dẫn chỉ nói rằng các thánh phục sinh sẽ được cai trị, nhưng không cho biết con số là bao nhiêu. Chúng ta có thể xem trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 19 câu 28, Cô-rinh-tô thứ nhất chương 6 câu 2, Timôthê thứ nhì chương 2 câu 12, Khải Huyền chương 5 câu 10, chương 20 câu 4. Chỗ đề cập cụ thể nhất là trong Ma-thi-ơ chương 19 câu 28. Chúa Giê-xu bảo rằng các sứ đồ sẽ cai trị trên 12 chi tộc Israel, hiển nhiên là mỗi vị một chi tộc. Nhưng dầu Chúa đã nói đến thế, còn rất nhiều điều chúng ta chưa biết. Chúng ta sẽ áp dụng luận chứng loại suy để có thể biết thêm đôi chút. Khởi đầu Thiên Hy Niên, vì các thánh được vinh hiển nhiều hơn các thánh đang sống, cho nên sẽ có nhiều thánh vinh hiển không được cai trị. Nhưng rồi trong Thiên Hy Niên, số các thánh còn sống sẽ gia tăng, cho nên nhu cầu cai trị cũng tăng theo. Vì vậy, cho đến cuối thời kỳ Thiên Hy Niên, có thể tất cả các thánh vinh hiển cũng sẽ đều được cai trị. Điểm thứ ba, một trong những đặc tính tốt đẹp của thời kỳ Thiên Hy Niên là lối cư xử công chính giữa mọi người. Thay vì ăn gian, nói dối, áp bức, điêu ngoa, thì sẽ là tử tế, chân thật, công bằng, cảm thông. Trong thế giới hôm nay, mọi người đều biết ai cũng có tội, cho nên khuynh hướng chung là coi thường tội lỗi và coi việc phạm tội là đương nhiên. Vì vậy, Đức Chúa Trời rất không vui lòng đối với tình trạng này. Tạo vật nguyên thủy của Đức Chúa Trời vốn công chính, tốt lành, và loài người khi mới được tạo dựng hoàn toàn công chính, nhưng từ khi sa vào tội lỗi, con người trở thành dị dạng. Nhưng đến thời kỳ Thiên Hy Niên, mọi sự sẽ trở lại tình trạng tốt lành nguyên thủy, và đây là thay đổi có ý nghĩa nhất và là nguyên cớ vui mừng. Tuy nhiên, niềm vui này có phần giảm bớt vì vẫn còn hiện hữu một ít tội lỗi có giới hạn. Tội lỗi sẽ không tràn lan như ngày nay và cũng không được xã hội chấp nhận hay coi là đương nhiên hoặc bình thường. Tất nhiên, tội lỗi trong thời Thiên Hy Niên cũng không ghê sợ như ngày nay, nhưng dầu sao vẫn còn tội lỗi như các nhận định sau đây. Trước hết, các thánh còn đang sống, chưa có thân thể phục sinh vinh hiển, nghĩa là thân thể họ vẫn còn bị chi phối bởi tham vọng và dục vọng. Thứ hai, sự kiện sa tăng bị xiềng cho thấy con người vẫn còn có những bản chất nó có thể cám dỗ được. Thứ ba, chúng ta được biết Chúa cứu thế sẽ cai trị bằng một cây gậy sắt, đó là Thi Thiên chương 2 câu 9, để xử lẽ ngay thẳng cho kẻ nhu mì trên đất, đó là Ê-sai chương 11 câu 4, so sánh với Thi Thiên chương 72 câu 1 đến câu 4, Ê-sai chương 29 câu 20, 21, chương 65 câu 20, chương 66 câu 24 và Sa-cha-ri chương 14 câu 16 đến câu 21. Điều này cho thấy tình trạng bất tuân vẫn còn một mức độ nào đó trên đất. Thứ tư, Sa-tăng vẫn có thể tìm được một số cảm tình viên để thành lập một đạo quân vào cuối thời kỳ Thiên Hy Niên để tung ra một cuộc tấn công cuối cùng vào vương quốc của Chúa Cứu Thế. Khải Huyền chương 20 câu 7 đến câu 10 ghi như sau: Khi hạn nghìn năm mãn rồi, quỷ Sa-tăng sẽ được thả và nó ra khỏi ngục để dỗ dành dân ở bốn phương trên đất, dân Gót và dân Ma-gót. Nó nhóm chúng lại để chiến tranh đông như cát bờ biển. Chúng nó lên khắp các vùng rộng trên mặt đất, vây dinh thánh đồ và thành yêu dấu. Nhưng có lửa từ trên trời rơi xuống thiêu cháy chúng nó. Còn ma quỷ là đứa đã dỗ dành chúng thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm, trong đó đã có con thú và tiên tri giả rồi. Chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời. Đó là Khải Huyền chương 20 câu 7 đến câu 10. Và điều này cho thấy vẫn có một số người sống vào thời đó sẽ công khai nổi loạn chống Chúa Cứu Thế. Đây là bằng chứng cho thấy không những tội lỗi hiện hữu mà còn có một số người không bằng lòng tin theo Chúa Cứu Thế. Nói cách khác, cho đến ngày đó sẽ vẫn còn một số người không được cứu. Tất nhiên, đây chỉ là một thiểu số rất nhỏ, nhưng những kẻ đó vẫn sống và là đối tượng cho ảnh hưởng cuối cùng của Sa-tăng. Một vấn đề nữa là những kẻ không được cứu đó xuất hiện vào khoảng nào trong thời kỳ Thiên Hy Niên. Trả lời cho câu này chúng ta chỉ có thể suy đoán, nhưng tất nhiên là không thể vào giai đoạn đầu, vì lúc đó chỉ những người được cứu mới được cho vào trong vương quốc Thiên Hy Niên. Nhưng trong những giai đoạn sau, khi có thêm nhiều trẻ sinh ra, một số sẽ bày tỏ tinh thần nổi loạn, dù đây là những trường hợp không bình thường. Điều này xảy ra trong thời kỳ Thiên Hy Niên cho thấy tình trạng gian ác của tấm lòng con người vô vọng biết chừng nào. Chúng ta có thể xem trong Giê-rê-mi chương 17 câu 9. Điểm thứ tư, chúng ta sẽ nói đến nơi ở của các thánh vinh hiển. Nơi ở của các thánh phục sinh vinh hiển trong Thiên Hy Niên là vấn nạn không dễ giải quyết. Nơi đó cũng sẽ ở trên địa cầu, nơi các thánh còn sống, cư trú hay không. Các thánh đang sống cũng vẫn có nơi ở riêng trên đất như hiện nay, nhưng còn các thánh vinh hiển thì sao? Họ có sống như vậy hay không? Lập luận của phái Phi Thiên Hy Niên cho rằng đây là chỗ chủ trương của trường phái Tiền Thiên Hy Niên đáng phê phán. Thí dụ như G. L. Murray viết, chủ trương tiền thiên y niên đã không đưa ra giải pháp cho vấn nạn không thể dung hòa, đó là các thánh phục sinh và các tội nhân hư vong sống chung trong một xã hội. Như vậy, chúng ta cần xem xét vấn nạn này, và dù rằng những giải đáp đưa ra không giải đáp nào hoàn toàn thỏa đáng, nhưng cũng giúp cho chúng ta có hướng suy nghĩ và cho thấy lời phê phán nêu trên là không thích đáng. Luận điểm thứ nhất đó là các thánh phục sinh và các thánh còn đang sống có thể sống chung. Ý tưởng cho rằng các thánh phục sinh và tội nhân hư vong cùng sống trên đất không phải là điều không thể dung hợp. Dù tất cả những người theo chủ trương tiền thiên hy niên không tin rằng hai nhóm người trên có thể cùng sống trên đất, nhưng ý tưởng cho rằng họ có thể sống chung không phải là chuyện vô lý như Murray đã hàm ngụ. Cần lưu ý rằng Chúa cứu thế trong thân thể phục sinh vinh hiển đã sống trên đất 40 ngày giữa khoảng phục sinh và thăng thiên. Ngài đã từng cùng ăn với các môn đồ như trong Luca chương 24 câu 30, Phúc âm Giăng chương 21 câu 12 đến câu 15, và nhiều lần trò chuyện trao đổi với họ. Các thánh cựu ước phục sinh vào khoảng này cũng đã sống trên đất một thời gian. Có lẽ các thánh phục sinh không sống trong nhà, nhất là trong gia đình như các thánh còn sống vì họ không kết hôn, cũng không có con cái, như Phúc âm Matthew chương 22 câu 30. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời có thể cung ứng nơi ở thích hợp cho họ. Luận điểm thứ hai đó là Jerusalem mới là nơi ở. Một số người theo tiền thiên hy niên tin rằng Jerusalem mới sẽ là nơi ở do Đức Chúa Trời cung ứng. Họ nghĩ rằng Jerusalem mới sẽ ở trên bầu khí quyển bên trên trái đất một chút và cư dân trên đất có thể nhìn thấy. Tiến sĩ Pennacus là người ủng hộ quan điểm này đã lập luận như sau. Ông cho rằng trước hết, mục tiêu của thiên hy niên là cho các thánh còn đang sống, chứ không phải cho các thánh đã phục sinh, nếu các thánh phục sinh vẫn còn sống ở ngoài trái đất. Thứ hai, cư dân Jerusalem mới như hàm ý mô tả trong Khải Huyền chương 21 sẽ bao gồm đại diện của mọi lứa tuổi, và vì vậy rất thích đáng là nhà cho tất cả các thánh được vinh hiển đến từ mọi thời đại. Thứ ba, các anh hùng đức tin trong Kinh Thánh đều trông đợi một thành mà tiến sĩ Pentecost tin rằng đó là Jerusalem mới. Chúng ta có thể xem trong Galati chương 4 câu 26, Hy Bá chương 11 câu 10 câu 16, chương 12 câu 22 đến câu 24 và Khải Huyền chương 3 câu 12, chương 21 câu 2 câu 10. Và vì vậy, việc họ sống trong Jerusalem mới có thể coi là đáp ứng mong ước này. Quan điểm này có nhiều ưu điểm vì trả lời được nhiều vấn nạn. Nếu các thánh vinh hiển sống trong thành này, gần nhưng không ở chung với các thánh đang sống, thì vấn đề nơi ở thích đáng của họ được giải quyết. Họ sẽ ở gần để giúp cho việc cai quản địa cầu. Hơn nữa, vấn đề chênh lệch giữa các thánh vinh hiển và các thánh đang sống, nhất là vào khởi đầu thiên hy niên, cũng sẽ ít thấy hơn. Tuy nhiên có một số khó khăn như thiếu bằng chứng cho thấy Jerusalem mới như mô tả trong Khải Huyền chương 21 sẽ hiện hữu ngay từ khởi đầu thiên hy niên. 8 câu đầu của Khải Huyền chương 21 nói rất rõ về tình trạng vĩnh hằng, nghĩa là theo sau thời kỳ thiên hy niên, và không có một lý do thích kinh nào khác để hiểu những câu theo sau khác hơn. Bảo rằng Jerusalem mới hiện hữu ngay trong thời kỳ thiên hy niên là do giả định, chứ không có kinh thánh xác định. Điểm tiếp theo chúng ta nói đến là thiên đàng sẽ là nơi ở. Còn có một cách giải thích khác do MacLean đưa ra. Tác giả này tin rằng thiên đàng là nơi ở của các thánh vinh hiển trong thiên hy niên. Ông không cho khoảng cách rất xa giữa thiên đàng với địa cầu là nan đề. Vì với thân thể vinh hiển, các thánh có khả năng di chuyển tức khắc. Ông tin rằng các thánh vinh hiển có thể sống trên thiên đàng nhưng vẫn tiếp cận với địa cầu để thi hành những nhiệm vụ được giao phó. Ông không đưa ra bằng chứng kinh thánh nào, nhưng lập luận dựa trên căn bản của những điều khả dĩ có được. Kết luận, chúng ta không có câu trả lời chung quyết ở đây, đơn giản là vì kinh thánh không cho biết các thánh vinh hiển sẽ ở đâu. Tuy nhiên, cả ba câu trả lời trên đều có thể được coi là những câu trả lời khả dĩ có thể chấp nhận được.
Lầm lỗi tiếng em dịu hằng nhu cầu. yêu mến dù giữa cuộc đời đầy khó nguy ưu phiền, lòng vẫn an vui trong vòng tay ấm êm.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Lược khảo các biến cố tận thế của Đài Nguồn Sống. Mong quý vị góp phần hỗ trợ Nguồn Sống và tìm cơ hội giới thiệu Nguồn Sống cho người thân và bạn hữu cùng nghe. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình.
Sẽ không còn và Ngài đưa tôi vào cùng trời huy hoàng tràn ngập.